This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay thì Hòa Tính lại tiếp tục lần lượt gửi đến cho quý vị với những dân tộc sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta, mà người Việt của chúng ta gọi là dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, tiếp theo thứ xin mời quý vị cùng theo dõi đó là phần dân tộc Ba Na. Thưa quý vị, người Ba Na thì cư trú chủ yếu ở cái vùng trung bộ ven cái dải Trường Sơn cũng như là Tây Nguyên, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, là cư dân nổi tiếng Môn Khmer đông nhất thuộc cái ngữ hệ Nam Á. Có dân số là khoảng 138.864 người, bao gồm những cái nhóm địa phương như là Rơ Ngao, Rơ Lân hay hoặc là Y Lăng, Tờ Lô, Gờ La, Krem, Văn Canh, chiếm một cái địa vị rất là quan trọng ở cái vùng Trường Sơn Tây Nguyên. Tên tự gọi đó là Ba Na và tên gọi khác đó là Bên Năm, Ro Khon, Khơ Đê, A La, Kong, Kapang Kong. Người Ba Na là một trong những cư dân cổ xưa ở phía Tây Nguyên. Thưa quý vị, họ đã được bia ký của Chàm nói đến gọi là Mada. Trước kia thì họ sinh sống ở ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Sau đó thì họ di chuyển lên Tây Nguyên, sinh sống ở những cái địa hình khác nhau. Họ sinh sống bằng cái nghề trồng lúa ở trên ruộng khô, trồng rẫy. Chỉ khoảng 80 năm trở lại thì họ mới làm quen với cái tập quán là trồng cây lúa nước. Thưa quý vị, người Ba Na biết tiếp nhận những cái kỹ thuật canh tác cũng như là gieo trồng hoa màu trên nương rẫy theo cái chu kỳ gọi là khép kín. Họ có một cái trình độ phát triển kinh tế xã hội khá là cao, do làm ruộng khô, trồng lúa thường ở những cái nơi ven sông, ven suối. Ruộng khô khác với lại rẫy, thưa quý vị, cho nên muốn tận dụng hết cái diện tích thâm canh, không bỏ hoang, phải đứng để mà cuốc là một cái loại công cụ lao động có cái hiệu quả. Vườn của người Ba Na theo cái mô hình gọi là đa canh, phát triển toàn diện, thưa quý vị, phổ biến đó là trồng cây bông, cây đai, cây chàm, cây thuốc lá, đang xen với lại những cái cây lương thực như là ngô, khoai, sắn, kê, vân vân. Việc canh tác tính theo cái nông lịch được tuân thủ cũng như là thực hiện một cách rất là chặt chẽ. Một năm thì họ sẽ lao động 10 tháng và dành ra 2 tháng để làm gì vậy? 2 tháng để mà ăn chơi, để mà nghỉ ngơi, vui hội hè gọi là ninh nông, để làm những cái công việc như là cưới hỏi, sửa nhà cửa, cúng lễ, trao đổi hàng hóa, sản vật. Thời gian nghỉ ngơi cho mỗi cái địa phương, mỗi gia đình sẽ tự chọn lựa ra, thưa quý vị. Và cái công việc chăn nuôi gia súc, gia cầm và nghề thủ công đan rồi dệt, rồi gốm, rồi rèn vân vân còn chưa có phát triển lắm. Và người Ba Na có một cái tập quán lâu đời, đó là thông qua những cái người lái buôn, từng đoàn người như vậy thì hàng năm đổ về chợ miền xuôi để đổi lấy những cái hàng hóa, những cái sản vật mà nhu yếu phẩm chủ yếu để mà phục vụ cho đời sống của họ. Thưa quý vị, người Ba Na thường thì họ ở nhà sàn truyền thống, cửa ra vào thì mở về phía mái, trên hai cái đầu đốc có trang trí hình sừng trâu, ở giữa làng thì có dựng một cái nhà gọi là nhà rong, thưa quý vị, hay hoặc là còn gọi một cách khác đó là nhà làng, là một cái nơi mà để cho cả làng đến hội họp, vui chơi, ca hát, giải trí. Và nhà rong thiết kế theo cái truyền thống là có hai cái mái võng dài và thật là cao vút. Thưa quý vị, người Ba Na cư trú theo cái đơn vị hành chính đó là làng, cái tiếng của người Ba Na gọi là play, và cũng là một cái đơn vị hành chính duy nhất. Cư dân trong mỗi làng cũng sẽ hợp thành một cái cộng đồng xã hội và coi như là một cái lãnh thổ riêng, xong cái đất đai được coi như là thuộc quyền sở hữu của tất cả mọi người dân sống trong đó, thưa quý vị. Và đại diện mỗi làng, mỗi cái play như vậy thì có một cái người đứng đầu gọi là term play, tức là chủ làng, và một cái hội đồng già làng để mà giải quyết những cái vấn đề có liên quan mang cái tính chất xã hội của play, tức là của làng. Trước đây thì những trai tráng khỏe mạnh chưa vợ thường tập trung tại nhà rong để mà làm một cái lực lượng dân binh thường trực để mà tuần tra canh gác bảo vệ làng và giữ gìn tài sản cho dân trong làng, đánh bắt cái bọn cướp và những cái người ở làng khác đến lấn chiếm đất đai ruộng rẫy của họ. Thưa quý vị, người Ba Na sống rất là đôn hậu và phóng khoáng lắm. Họ thích kết bạn, thích giao thiệp với những cái người ở làng khác, những cái địa phương khác, và cũng có thể là người dân tộc tộc khác trong cái quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, sản vật, và tạo nên một cái sức mạnh liên kết giữa làng này với làng khác để mà bảo vệ khi có người ở nơi khác đến tranh chấp, đến đột nhập hoặc là phá hoại. Đó là một cái quan hệ truyền thống tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau một cách rất là tốt đẹp và rất là có hiệu quả cả trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái nữa, thưa quý vị. Truyền thống tốt đẹp của người Ba Na rất là tôn kính người già, người cao tuổi nói chung, con cháu trong gia đình và cái người trẻ tuổi trong xã hội bao giờ cũng làm theo lời chỉ bảo dạy dỗ của họ, người già. Người phụ nữ Ba Na thì có một cái địa vị rất là quan trọng trong gia đình cũng như là cái xã hội, được bình đẳng như là nam giới gánh vác và tham gia vào tất cả những cái công việc của làng, của gia đình hay hoặc là của xã hội. Và với cái phương diện, cái phương tiện mà vận chuyển vẫn dùng cái sức người chủ yếu thôi, thưa quý vị, với những cái chiếc gùi cổng trên lưng có thể có những cái kích cỡ to nhỏ khác nhau cho nó hợp với lại cái lứa tuổi cũng như là cái phái. Cái gùi nó vẫn là một cái phương tiện vận chuyển chủ lực hiện nay của người Ba Na, bởi vì nó phù hợp với đặc điểm địa hình ở cái miền núi, thưa quý vị. Và theo truyền thống của người Ba Na, họ có một cái truyền thống là họ tôn trọng cái nguyên tắc một vợ một chồng, sống chung thủy, có một cái nghĩa vụ thương yêu, cùng chung nuôi dạy con cái. Cái hình thức luân cư sau cái ngày cưới là một cái hiện tượng khá phổ biến theo cái định kỳ. Hết ở bên nhà vợ bao nhiêu ngày, rồi lại dọn về nhà chồng ở bấy nhiêu ngày, là cái số ngày tương ứng với mỗi bên, thưa quý vị. Do vợ chồng tự thỏa thuận với nhau cho đến khi mà hết cái thời gian luân phiên thôi. Hai vợ chồng sau đó thì mới được phép đi ra ở riêng và để tạo dựng cho mình một cái cơ ngơi mới, một cái thành viên mới của cái dân làng. Và người Ba Na sống theo cái chế độ mẫu hệ, rất coi trọng cái huyết thống xưa, ở chung một cái mái nhà, cùng chung một cái ông bà gốc, tức là bốc tôm đa tôm. Nay được chia ra làm rất là nhiều những cái gia đình nhỏ, thế nhưng vẫn có những cái quan hệ chặt chẽ và mật thiết với nhau, thưa quý vị. Và tất cả những cái thành viên trong một gia đình thường là phải lao động chung, ăn chung, tài sản chung, mọi việc điều hành đều phải do một cái sự sắp xếp của chủ nhà. Và mọi người như thế nào? Mọi người phải tự giác để mà thực hiện. Các con, các cháu ở trong gia đình thường đặt tên theo vần hay hoặc là theo âm gần với là tên của cha hay hoặc là tên của mẹ, cũng có thể là tên của người thân luôn nữa, thưa quý vị. Người Ba Na không có họ và cũng không có từ đệm, chỉ một cái sự phân biệt giới tính. Vì thế trong làng thì không có cái hiện tượng nào mà trùng tên cả. Khi phân biệt giữa người trùng tên giữa các làng, các địa phương khác thì người ta thường gọi tên người đó trước tên làng. Thí dụ như là Núp Băng Si Tơ Răng ở làng Con Su chẳng hạn. Trong cái quan hệ xã hội thì người Ba Na đề cao một cái vị trí của nam giới, giữ một cái vai trò quan trọng trong cái việc xác quyết cái huyết thống của dòng tộc nghiêng về cái phía người cha hơn là về phía cái bên của họ mẹ, thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ cho rằng người cha là một cái trụ cột ở trong gia đình, có trực công trong cái lao động sản xuất, trong cái giao tiếp, mua bán, trao đổi hàng hóa, sản vật, hay hoặc là đấu tranh, chiến đấu để mà chống cái kẻ ác, để mà bảo vệ cái ngôi làng này. Thế nhưng không hiếm những cái trường hợp vì nể nang, người ta vẫn căn cứ họ về với lại bên vợ. Thế nhưng tuy nhiên, không vì những cái lý do này mà người phụ nữ Ba Na không được coi trọng, mà trái lại, thưa quý vị, mọi công việc trong gia đình đều do người phụ nữ quyết định. Người già được mọi người kính trọng, được mọi người học hỏi những cái kinh nghiệm về canh tác, về ứng xử trong gia đình, trong xã hội, chủ trì cái công việc cúng lễ. Trẻ em thì được thương yêu, chiều chuộng, ít khi mà bị người lớn đánh mắng lắm. Không biết phân biệt đối xử các con riêng của vợ hoặc của chồng, con của vợ cả hay hoặc vợ hai đã là con, đều có một cái sự bình đẳng, nghĩa vụ cũng như là quyền lợi đều phải ngang nhau. Cha mẹ rất tôn trọng ý kiến của các con trong cái việc lựa chọn hôn nhân cho mình. nghiêm cấm kết hôn, những người cùng có chung với một dòng máu trực hệ, có huyết thống cùng chung một cái cụ tổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ coi đó là một cái điều kiêng kỵ mà họ không có được vi phạm, thưa quý vị. Và trong cái văn học cũng như là trong cái huyền thoại của người Ba Na thì rất gần gũi và rất giống với người Việt, thưa quý vị. Cái truyện gọi là cái truyện ông trống bà trống, cái người sinh ra các dân tộc cùng và anh em với nhau, tương tự với lại Lạc Long Quân và Âu Cơ của người Việt vậy đó, hay hoặc là truyện thần lửa gọi là Giang Sai, hay hoặc là Giang Đác, cháu của thần sấm sét, để nói về có một cái con cóc thân hình xù xì xấu xí, gần với lại cái tích con cóc phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ của người Việt Nam của chúng ta. Và cái truyện thần cây đa, ma cây gạo, người Ba Na quan niệm cho hai cái loại cây này là những cái vật linh thiêng, biểu tượng cho một cái sự trường tồn, có một cái sức sống mạnh mẽ của con người. Cây đa và cây si được người Ba Na thờ cúng và coi như là một cái thứ cây mà người ta gọi là cái cây bản mệnh, thưa quý vị. Từ giữa cái thế kỷ thứ 19, thưa quý vị, đạo Kitô cũng đã bắt đầu truyền vào cái vùng cư dân của người Ba Na, và đến năm 1930 thì đã có khoảng 25.000 người Ba Na theo đạo Kitô. Và mặc dù vậy, đạo Kitô cũng không thể lấn lướt những cái tôn giáo cũng như là những cái tín ngưỡng khác của địa phương, của bản địa. Ngược lại, những cái phong tục, những cái tín ngưỡng cổ truyền của họ cũng đã bị địa phương hóa. Mặc dù địa phương hóa, thế nhưng không bị mai một, mất đi, mà nó lại còn nhân đôi, còn phát huy được cái bản sắc dân tộc của họ nữa, thưa quý vị. Đó, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cái người Ba Na, một cái dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, đang đến với chương trình Đất Lời Quê Tói, và tính đang lần lượt gửi đến cho quý vị các dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam. Vừa rồi đó là Ba Na, dân tộc Ba Na, thì tiếp theo đó là một cái dân tộc nữa, dân tộc thiểu số mang tên là Hơ Rê, thưa quý vị. Người Hơ Rê sinh sống chủ yếu ở cái miền núi Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ thuộc tỉnh Quảng Ngãi và huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Hơ Rê, H-R-E, là tên của một cái khúc sông thượng nguồn của cái con sông Trà Khúc, sau này đã trở thành tên gọi của một cái tộc danh, thưa quý vị. Ngoài ra còn có những cái tên gọi khác như là Mọi Đá Vách, Mang Thạch Bích, Châm Rê, Chom, Thượng Ba Tơ, Mọi Lũy, Mọi Sân Phòng, Châm Quảng Ngãi, Mọi Chòm, Rê, Tá Chom. Cái tiếng nói thuộc cái nhóm ngữ Môn Khmer, ngữ Hề, Nam Á, với dân số là khoảng 94.534 người, thưa quý vị. Người Hơ Rê là cư dân làm ruộng nước khá thành thạo, và từ cái khâu chăm sóc gieo trồng cho đến cái khâu mà chọn giống, có một cái trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp khá là cao, do họ đã học hỏi cũng như là tiếp thu những cái kinh nghiệm sản xuất của cư dân người Việt. Ngoài cái việc sản xuất ở ruộng nước ra thì người Hơ Rê còn làm rẫy, cũng chiếm một cái vị trí rất là quan trọng, thưa quý vị. Người Hơ Rê quanh năm bận với cái công việc như là cày bừa đất, gieo thóc giống, nhổ mạ cấy, làm cỏ, bỏ phân, be bờ, tát nước, phát nưng, làm rẫy, vân vân. Cái công cụ sản xuất của họ còn rất là thô sơ, đơn giản, gồm có rìu, dao quắm, rồi gậy chọc lỗ, bàn nạo cỏ, cày bừa, cuốc, liềm, hái thuổng, vân vân. Người Hơ Rê coi cái lúa gạo là một cái nguồn lương thực chính, và cái nền kinh tế phát triển chủ yếu là cái nông nghiệp, cái lúa, trồng những cái loại cây lương thực như là ngô, khoai, sắn và các loại rau, cây ăn quả, bầu bí, lạc, vân. Phụ nữa thì họ có chăn nuôi gia súc, đánh bắt cá, săn bắn, hái lượm, đan lát, dệt. Về lưu thông phân phối thì buôn bán nói chung ra thì kém phát triển, thưa quý vị, và vẫn giữ một cái truyền thống là đổi hàng để mà lấy hàng. Thưa quý vị, người Hơ Rê hàng ngày vẫn ăn cơm gạo tẻ như là người Việt vậy đó. Cơm gạo nếp thì chỉ dùng vào những cái ngày lễ, ngày Tết. Thức ăn là những cái thứ mà do trồng được, ví dụ như là tôm, cua, cá do đánh bắt được, ít khi mà phải mua lắm, thưa quý vị. Và các thứ đem nấu canh, đem kho, đem luộc thì bao giờ cũng phải có muối, có ớt. Và khi mà có cúng lễ thì là thịt heo nè, thịt dê nè, nếu nhỏ hơn thì có thịt gà, thịt vịt nè. Khi hành lễ theo cái nghi thức cổ truyền xong thì những cái con vật bị hiến sinh này mọi người đều được hưởng hết trơn, từ quý vị, và thức ăn đựng vào trong các đồ vật được làm bằng cái mo cao. Người Hơ Rê vẫn giữ một cái tục ăn bốc, thưa quý vị. Đồ uống thì họ có nước lã nè, họ có nước chè xanh nè, họ có rượu cần nè, và họ cũng có một cái thói quen gọi là thói quen hút thuốc lá, ăn trầu cũng rất là phổ biến. Trang phục cổ truyền của người Hơ Rê là đàn ông chỉ đóng khố quanh năm thôi, mặc áo ngắn cài khuy đằng trước, đầu thì quấn một cái vòng khăn, phụ nữ thì có áo yếm, trùm khăn rồi vái hai lớp dài tới chân, phổ biến và thông dụng nhất đó là một bộ quần áo dài, khăn xếp của cư dân người Việt đã du nhập vào cái cộng đồng người Hơ Rê có từ hàng trăm năm về trước rồi, thưa quý vị. Người Hơ Rê thích dùng cái màu chàm cũng như là cái màu đen, và đây là hai cái màu chủ đạo trong cái trang phục trang trí hoa văn ở hai cái đầu khố của đàn ông và ở phần dưới thân vái của phụ nữ, là những cái đường nét nhìn rất là rực rỡ. Và đặc sắc hơn cả là người Hơ Rê cắt cục cái chiếc răng cửa hàm trên, đàn ông thì trang sức vòng treo cổ, vòng đeo cổ, thưa quý vị, cái vòng tai nữa, phụ nữ thì đeo hoa tai nè, cái vòng thì ở chân nè. Những cái đồ trang sức này thông thường được làm bằng bạc hay hoặc là bằng đồng hay hoặc là bằng hạt cườm. Người Hơ Rê ở nhà sàn hai mái, mỗi đầu dốc thì có một cái hình sừng thú vương cao. Nhà được chia làm ba phần để mà làm nơi tiếp khách, nơi sinh hoạt của nam giới. Ở phía cuối nhà là nơi sinh hoạt của nữ giới. Có cái vách che bốn mặt để mà cửa ra vào thông thẳng cái phần đặt cái cối giã gạo, và cũng là cái nơi mà đi lại của phụ nữ ở trong gia đình. Vị trí nơi ngủ thì đặt gần cái bếp lửa, cái bếp đầu tiên, từ cái gian tiếp khách vào thì dành riêng cho vợ chồng chủ nhà. Và tiếp theo đó là các bếp của các đôi vợ chồng con cái, và cái hướng chân người thì phải nằm quay về bếp hết trơn. Các gia đình hợp thành làng thì họ cũng gọi là play, thưa quý vị. Quần tự trên một cái khu đất rộng có hàng rào bao bọc xung quanh để mà che chắn bảo vệ. Ở phía ngoài thì bao bọc là gồm có ruộng, có rừng, có rẫy, và chế độ chiếm hữu ruộng đất để mà canh tác đã có từ rất là lâu rồi. Dân làng chỉ được sở hữu chung một cái nguồn đất nước nè, đất thì bỏ hoang, không có chủ, nghĩa địa, con lộ, khúc sông, dòng suối chẳng hạn. Còn những cái loại gia súc, đồi chè, vườn cao, cây chuối, bộ chiên, cái gùi, cái giáo, con dao đều thuộc về cái sở hữu riêng. Các đồ vật ở trong nhà không ai được xâm phạm đến. Làng ở trong xã hội của người Hơ Rê là một cái đơn vị gọi là đơn vị tự quản, thưa quý vị. Người đứng đầu là Grabalay, người già, có uy tín, có gương mẫu, hóa giải mọi hiềm khích, mâu thuẫn ở trong nội bộ của những người ở trong gia đình với nhau, hay hoặc là giữa những cái người mà cùng một làng, hay hoặc là người làng này với lại người làng khác. Grabalay giữ một cái vị trí rất là đặc biệt quan trọng. Mọi việc đều được dàn xếp, phân xử, bảo đảm cả về tình, về lý, giữ cho dân làng luôn được bình yên, yêu thương, sưởi ấm cái bếp than hồng của cái tình người, và vì thế mà không có lạnh lẽo, tẻ nhạt, họ luôn sống chan hòa với nhau, thưa quý vị. Và cái hình thức mê tín thường được áp dụng theo cái kiểu truyền nghề, tức là cha truyền con nối, thưa quý vị. Thầy cúng có thể hành lễ cho có nhân một người hay hoặc là nhiều người hay là cả một gia đình, và cũng có khi là hành lễ cho cả một cái cộng đàn đồng làng luôn nữa. Ngoài ra thì mỗi làng còn có 5-7 người làm trung gian trong cái việc gọi là trao đổi mua bán hàng hóa cho cả làng, kể cả những cái vùng hẻo lánh, thôn lũng xa xôi, để mà thu về và hưởng lợi một chút ít lợi nhuận, có một cái tính chất dịch vụ cho cái cộng đồng, không mang một cái tính buôn bán đầu cơ trục lợi nào cả, thưa quý vị. Trước những năm 1940 thì trong xã hội người Hơ Rê có một cái sự phân hóa sâu sắc và tạo ra những cái lớp người khác nhau, như là pông hay can tức là giàu có, thưa quý vị, hay hoặc là cái loại đủ ăn thì họ gọi là tắp ca, hay hoặc là cái loại pá tức là cái mức sống thấp chật vật, và cái loại pông hơ pông đích là cái nô lệ vì nợ, tạo thành những cái tầng lớp kẻ giàu người nghèo. Xã hội đã phân chia thành cái giai cấp và hiện tượng bóc lột sức lao động, cho vay nặng lãi những cái mức độ rất khác nhau, thưa quý vị. Lợi dụng tình nhân, lợi dụng tập quán, tương trợ giúp đỡ, thuê mướn người làm, có cơ hội là họ lại chiếm ruộng, chiếm đất, tài sản nương rẫy, các vật nuôi, gia súc, gia cầm, nhà ở, và đẩy người nghèo vào cái cảnh gọi là khốn khó cùng cực. Có gia đình phải thực hiện một cái tập tục gọi là 10 người đi ở đợ, kèm theo là những cái sự bất công đối xử của cái tầng lớp trên, tức là tầng lớp giàu có. Thế nhưng thưa quý vị, cái tính cộng đồng xã hội, quan hệ xã hội rất là gắn bó với nhau lắm. Đùm bọc yêu thương giúp đỡ nhau, đó là truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Hờ Rê vẫn không bị mất, và ngược lại nó vẫn được duy trì phát triển, nhất là trong những cái lúc mà họ cảm thấy đó là những cái lúc phức tạp nhất. Thưa quý vị, một cái lễ hội rất là lớn của cái dân tộc Hờ Rê, chúng tôi thấy có một cái lễ hội đâm trâu. Cho dù cái lễ hội của cả làng hay hoặc là của gia đình tổ chức thì bao giờ cũng đông vui, cũng náo nức, cũng rền vang cái tiếng còng, tiếng chiêng. Cử hành lễ xong thì mọi người đều tụ tập ăn uống. Người trẻ thì ăn Tết vào tháng 10 âm lịch sau khi mà thu hoạch lúa xong. Thưa quý vị, kho tàng văn học của người Hờ Rê rất là phong phú và độc đáo. Tiêu biểu đó là điệu ca lêu, ca chơi. Có nhiều những cái truyện kể rất là hay, và có những cái bộ còng chiêng đồng, bộ 3 chiếc, bộ 5 chiếc, bộ 8 chiếc và bộ 10 chiếc. Ngoài ra còn có trống, có đàn dày, bờ bắc, bờ văn, có sáo linh la, và có kèn ra vai, và có đàn môi. Mà đàn môi này thì dành cho người phụ nữ, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tĩnh giới thiệu cho quý vị về cái dân tộc thiểu số sống trên đất nước Việt Nam mang tên là dân tộc Hờ Rê. Và đến đây thì Hoàng Tĩnh xin được tạm dừng chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Đai Quê Hương lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Xin cảm ơn.